Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng với bài 75 Giúp Nhau Trưởng Thành Trong Chúa. Ca dao Việt Nam có câu: muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. Câu ca dao này cho thấy vai trò quan trọng của mối thâm tình cần có giữa các nhà mô phạm với những học sinh của mình và các bậc phụ huynh của họ. Qua mối thâm tình đó sẽ tác động đến việc đào tạo nên lớp trẻ có năng lực về tri thức cùng phát triển về nhân cách đạo đức, với mong muốn con trẻ có thể có một tương lai tươi sáng trong cuộc sống. Có lẽ trong xã hội hiện đại ngày nay, người ta quen sống hưởng thụ, đủ đầy vật chất và tiện nghi tiên tiến. Có quá nhiều dịch vụ và phương tiện phục vụ tận răng được trao đổi bằng tiền, nên thầy trò ít có cơ hội gần gũi, gắn bó thân tình, được thầy cô kề cập rèn tập dưới một mái trường làng như những ngày xưa cũ. Trong hội thánh của Chúa, công tác cơ đốc giáo dục cũng vô cùng quan trọng. Mạng lệnh phải môn đồ hóa muôn dân vẫn luôn là lệnh truyền nghiêm túc mà Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy, được ký thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 đến câu 20. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mạng lệnh này giúp chúng ta ý thức được trách nhiệm cao cả Chúa giao cho mình trong việc môn đồ hóa muôn dân thông qua công tác dạy dỗ. Người trưởng thành trong Chúa giúp đỡ các tân tín hữu học cách tăng trưởng thuộc linh để cùng nhau trở nên môn đệ hữu ích của Đấng Cứu Thế, tiếp tục gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất. Thứ nhất, đại mạng lệnh dành cho người trưởng thành trong Chúa. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu phục sinh với các môn đệ Ngài tại Galilee. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa đã truyền cho môn đệ một mạng lệnh vô cùng quan trọng. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Mạng lệnh này được Chúa truyền cho ai? Đó là những môn sinh đã theo Chúa, gắn bó với Chúa và được Chúa đào luyện trong hơn 3 năm. Nói cách khác, đây là những người đã được trưởng thành trong Chúa và Chúa đang giao trách nhiệm cho những người trưởng thành này trước khi Ngài thăng thiên. Chúa truyền điều gì cho họ? Đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời mà làm báp têm cho họ và tiếp tục dạy họ vân giữ mọi điều từ những người trưởng thành trong Chúa truyền đạt lại. Chúa truyền cho môn đệ phải dạy dỗ những ai? Đó là muôn dân, tức là tất cả các dân tộc, không phân biệt Do Thái hay ngoại bang. Trong thời gian ngắn ngủi thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã đào tạo 12 sứ đồ, trừ ông Judas Iscariot phản Chúa và đã chết, hiện còn 11 sứ đồ. Trong bối cảnh Chúa truyền những lời này thì Chúa không nói đây là những lệnh truyền đặc biệt dành riêng cho 11 sứ đồ mà thôi. Nhưng rõ ràng, những lời này dành cho những người đã theo Chúa, được học biết về Chúa, được kinh nghiệm quyền năng của Chúa, và giờ đây là lúc được Chúa giao nhiệm vụ. Nói cách khác, mạng lệnh Chúa truyền không chỉ riêng cho các sứ đồ ngày trước, mà là lệnh truyền cho tất cả những tín hữu khắp nơi trên thế giới đã trưởng thành trong Chúa, để ai nấy cùng nhau môn đồ hóa các dân tộc, như lời Chúa dạy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Ngày nay chúng ta là những cơ đốc nhân trưởng thành, cũng nhận lệnh Chúa truyền, đi dạy dỗ muôn dân, nhưng không phải chúng ta lấy tư cách cá nhân làm thầy thiên hạ, mà chúng ta phải nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để làm công tác truyền đạt những lời dạy của Chúa cho những người mới tin Ngài. Mỗi chúng ta chỉ là những người được Chúa sai đi làm sứ giả thực thi công việc Ngài giao, ấy là giúp người khác hiểu rõ giáo lý căn bản để thật sự bằng lòng đồng chết bản ngã tội lỗi của mình trên cây thập tự với đấng cứu thế và đồng sống với Ngài bằng sự sống phục sinh. Từ đó họ quyết định nhận lãnh thánh lễ báp têm và tiếp tục sống với Chúa và sống cho Ngài cho đến khi họ cũng trưởng thành để có thể dạy dỗ cho người khác. Chúng ta lưu ý lời Chúa phán và tiếp tục dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Lời dạy này cho thấy trách nhiệm của người giúp đỡ người khác trở nên môn đệ Chúa không dừng lại ở chỗ giúp họ tin Chúa mà thôi, nhưng phải tiếp tục dạy để họ trưởng thành nữa. Dạy những gì? Dạy những điều Chúa đã truyền. Chúa đã truyền lời Ngài là Kinh Thánh cho chúng ta. Mỗi chúng ta phải học Kinh Thánh không ngừng nghỉ để có thể dạy dỗ, giúp người khác trưởng thành bằng chính lời Chúa là lời Ngài đã truyền lại cho chúng ta ngày nay. Một người mới tin Chúa, đức tin của họ còn đơn sơ, sức khỏe thuộc linh còn non yếu, vì thế rất dễ bị ma quỷ tấn công, khiến họ gục ngã mà xa rời Chúa. Cho nên, ngoài trách nhiệm làm chứng về Chúa để cứu tội nhân, thì trách nhiệm Chúa giao cho người trưởng thành ở đây là phải tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ về phương diện thuộc linh để những tân tín hữu được đứng vững và từng bước trưởng thành tâm linh trên bước đường theo Chúa. Để thực thi mạng lệnh Chúa truyền, đòi hỏi chúng ta phải trau dồi lời Chúa và cũng phải học cách hạ mình, vì tình yêu thương mà sẵn sàng hy sinh thì giờ, công sức, tiền bạc, quyền lợi cá nhân để phục vụ vì ích lợi của anh chị em trong Chúa. Trong những lời giảng dạy cho môn đệ trước khi chịu chết, Chúa Giê-xu phán, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12. Sau khi Chúa về cùng Đức Chúa Cha, thì Đức Thánh Linh đã giáng lâm để cùng với các môn đệ rao truyền danh Ngài và môn đồ hóa muôn dân. Đây là công việc lớn hơn, vì thời gian làm việc sẽ dài lâu hơn và rộng khắp hơn cho đến cùng trái đất. Chúa Giê-xu muốn chúng ta phải giúp đỡ người khác bằng tình yêu thương và sự dạy dỗ mình nhận được từ Ngài. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải tận tụy phục vụ cho nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể chính đáng của cộng đồng con dân Chúa một cách hữu hiệu. Để giúp nhau trưởng thành trong Chúa, chúng ta phải thiết lập được mối thông công mật thiết với nhau, tạo điều kiện thuận lợi để thấu hiểu những tâm tình và nhu cầu thiết thực của nhau, cùng học hỏi lời Chúa, cùng khích lệ nhau thực thi lời dạy của Ngài. Tất nhiên, sẽ không có phước hạnh nào hơn khi chúng ta được nhìn thấy sự tăng trưởng thuộc linh của những người chúng ta gây dựng, cũng như nhìn rõ ra những chặng đường tâm linh của mình đã cùng họ được lớn lên trong đấng làm đầu là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, nguồn năng lực để giúp nhau trưởng thành trong Chúa. Sau khi truyền dạy mạng lệnh, môn đồ hóa muôn dân, Chúa Giê-xu nói tiếp một lời hứa vô cùng khích lệ. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giê-xu phải chịu chết, sống lại và thăng thiên theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Nhưng trước đó, Ngài đã nói rõ là Đức Thánh Linh sẽ giáng lâm để ở với môn đệ và đồng công với họ trong công tác rao truyền phúc âm. Hay nói cách khác, Chúa Giê-xu ở cùng môn đệ đời đời trong thân vị Đức Thánh Linh. Với trọng trách giúp nhau trưởng thành trong Chúa, Chúa Giê-xu không chỉ ban mệnh lệnh cho môn đệ phải làm, nhưng Ngài còn hứa với họ là Ngài sẽ cùng họ thực thi mạng lệnh Chúa cho đến ngày tận thế. Lời Chúa hứa cho chúng ta thấy rõ, chúng ta không hề cô đơn. Chúng ta cũng không thể làm công việc Chúa bằng sức riêng và tài trí riêng của mình, nhưng đấng tuyệt đối khôn ngoan, quyền năng vô đối và thành tín vô cùng, chính là đấng nắm trong tay mọi uy quyền trên trời, dưới đất, sẽ cùng với chúng ta ra đi rao truyền danh Chúa và chăm sóc dạy dỗ những tân tín hữu để tất cả cùng nhau trưởng thành trong Chúa mà tiếp nối trọng trách môn đồ hóa muôn dân cho đến ngày tận thế. Trong khi thực hiện mạng lệnh Chúa, Ngài biết trước chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn, những ngăn trở, những chống đối của Satan. Cho nên lời hứa này là một liều thuốc tăng sức mạnh thuộc linh để chúng ta mạnh mẽ tiến bước trên con đường giúp nhau trưởng thành trong Chúa mà không hề sợ hãi hay nản lòng. Vua David ngày xưa cũng kinh nghiệm điều này khi ông nói, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Theo Thi Thiên 23, câu 4, chúng ta cũng sẽ tiếp tục nhờ quyền năng của đức tin vào lời Chúa hứa mà thắng hơn thế lực của bóng tối để có thể hoàn thành công việc lớn lao Ngài giao trong công tác mở mang nước Chúa trên đất. Và rồi sẽ có thêm nhiều môn đồ theo Chúa nữa được tăng trưởng tâm linh, họ lại tiếp tục thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền, sẵn sàng tiếp tục ra đi môn đồ hóa muôn dân. Tóm lại, bằng chứng rõ nét của một cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa chính là người có lời nhắc nhở của Ngài để thấy được sự cấp bách của việc phải tận dụng thì giờ, cơ hội Chúa cho mà rao truyền phúc âm, giúp người chưa biết Chúa được cứu. Đồng thời, chúng ta cũng phải tận tâm giúp đỡ những tân tín hữu thiết lập được mối tương giao mật thiết với Chúa và với cộng đồng hội thánh của Ngài, để cùng học tập sống theo lời Chúa dạy, được trưởng thành tâm linh và tiếp tục giúp người khác trưởng thành. Công tác này giống như một vòng tròn khép kín, tiếp nối nhau cho đến ngày gặp Chúa.
Nguyện Ngài xuống phước dẫn dắt chúng con thái an trọn đời. Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con.
Nguyện Ngài xuống phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời. Kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối. Từ nay sẽ đấng thắng luôn với Giê-xu từng bước. Cùng nhau đi khắp nơi giao truyền vui.